A Di Đà Phật phá cái nguyện quá lớn, vô lượng vô biên. Tất cả chư Phật sát độ, chư Phật vô lượng, thế giới vô lượng, Ngài đều độ hết, một cái cũng không từ bỏ. Chúng ta không có được cái tâm lớn như vậy, không tương ưng với Đức Phật A-di-đà. Bởi vậy giải thích vì sao số người niệm Phật nhiều, số người vãng sanh quá ít. Tâm lượng của chúng ta nhỏ quá. Mưu toàn tính toán từng chút, tơ hào cũng không chịu buông xả. Cái tâm như vậy dùng để niệm Phật làm sao được vãng sanh? Cho nên một câu nói trong chú Vãng Sanh Luận của Đàm Loan Đại Sư khá quan trọng. Nhược nhân bất phát vô thượng bồ đề tâm, đảng vấn bị quốc thổ, thọ lạc vô gián, vi lạc cố nguyện sanh, diệt đàn bất đắc vãng sanh. Cái này đã làm sáng tỏ nghi vấn của chúng ta rồi. Tại sao các đồng tu trong liên xã khá đông thực sự vãng sanh? Đây là thầy Lý nói đấy. 10.000 người chỉ được khoảng 3-5 người. Đây là chuyện 60 năm trước. Ngày hôm nay sau 60 năm, bạn muốn hỏi tôi sẽ cho bạn biết, trong 10.000 người chỉ được khoảng 1-2 người. Sáu mươi năm trước có được 3-5 người, bây giờ chỉ có 1-2 người. Vì sao không được vãng sanh? Xem cái đoạn khai thị này của Đàm Loan Pháp Sư là hiểu rồi. Không có phát bồ đề tâm. Nguyện thứ 18 đương nhiên quan trọng, nguyện thứ 19 không thể thiếu. Nguyện thứ 19 phát bồ đề tâm. Ngẫu Ích Đại Sư trong Yếu Giải nói rất hay. Có thể vãng sanh hay không, quyết định ở sự có hay không tâm tín nguyện. Tín nguyện tức là bồ đề tâm, quyết định bạn có thể vãng sanh hay không, bạn theo A-di-đà Phật. Tâm có tương đồng không? Nguyện có tương đồng không? Không giống với tâm của Phật, cũng không giống với nguyện của Phật. Ngày ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu vẫn không được vãng sanh. Kết duyên với A-di-đà Phật, đến lúc nào mới được vãng sanh? Tâm giống tâm Phật, nguyện giống nguyện Phật thì được vãng sanh. Nguyện là 48 đại nguyện, tâm là phổ độ tất cả chúng sanh. Đối với tất cả chúng sanh, trông như người thân của mình. Nhưng bây giờ, nói người thân cũng vô dụng rồi. Vì sao ư? Bây giờ có người không có người thân. Quan hệ giữa người với người đã trở thành mối quan hệ lợi hại. Những người có lợi với tôi là người thân của tôi. Những người không có lợi với tôi, ba mẹ cũng không phải người thân. Ba mẹ nuôi dưỡng họ từ thuở nhỏ, đến khi họ biết tự lập rồi, ba mẹ đối với họ không còn cần nữa, nên vứt bỏ đi. Đây là giá trị quan của phương Tây. Tôi ở nước Mỹ lâu năm, xã hội nước Mỹ chính là như vậy đấy. 16 tuổi coi như đã trưởng thành. 16 tuổi bắt đầu bỏ nhà ra đi. Nếu bạn đến báo cảnh sát không thụ lý. Vì sao? Họ có thể tự lập rồi. Bạn còn tìm tôi để làm gì? Cho nên, cái thân tình ba mẹ không còn nữa. Anh em cũng không còn nữa. Vợ chồng lại không tin nhau. Còn có chuyện mới buổi sáng kết hôn, buổi chiều đã ly hôn rồi. Trên cái thế giới này, có cái đô thị nào không có xảy ra ly hôn? Tỷ lệ ly hôn quá cao. Mỗi năm đều tăng thêm. Vậy đây chính là cái gì? Tình thân tình không còn nữa. Bởi vậy có người bây giờ trên cái xã hội này rất cô độc, thương tâm làm sao, đau xót làm sao. Không còn lợi ích thì trở thành người lạ. Truyền thống văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc. Văn hóa phương Tây du nhập Trung Quốc. Người Trung Quốc bị mê hoặc bởi những công nghệ, những máy móc của họ, đã quên mất đi truyền thống văn hóa của chính mình rồi. Chúng ta phải gặp cái kiếp nạn ngày nay. Truyền thống được tiếp nối trong mấy ngàn năm là cái gì? Chư vị phải biết được cái độc nhất vô nhị của Trung Quốc trên toàn thế giới chính là văn tự, văn ngôn văn. Cái thứ này đem vứt đi rồi. Bây giờ cứ mù quáng nối gót theo người nước ngoài. Nếu như không khôi phục lại văn tự, văn ngôn văn truyền thống, truyền thống văn hóa là giữ vai trò quyết định, không thể phát sinh hiệu quả. Vì sao? Tổ tông vứt hết đi rồi. Giống như cây không còn gốc rễ nữa. Sớm muộn cũng chết khô. Có mấy người được giác ngộ, thức tỉnh. Đây là cái ý thức có được từ rất sớm của tôi. Cả đời không có duyên. Một bàn tay khó phát ra tiếng. Sau khi học Phật, có được một chút ảnh hưởng trong bấy nhiêu năm nay, nhưng ảnh hưởng vẫn rất mỏng yếu. Chướng ngại quá nhiều. để ở phía trước chính là thực trạng hiện tại. Có mấy người không cầu tự vui? Có mấy người có thể buông xả tham chấp? Thật sự buông xả tham chấp chính là tu tịnh độ chân chính. Những người thực sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, họ có thể buông xả. Tại sao? Họ biết được, nếu không buông xả tham sân si, thì không đến được thế giới cực lạc. Cái thứ nhất phải buông xả cái này, thứ hai, ý từ bi môn, bạc nhất thiết chúng sanh khổ, viễn ly vô an chúng sanh tâm.